Thế thì đấy, bây giờ Bảo Đức đang nói về cái kiến hoặc. Chúng ta những cái thấy chúng ta cho là thật, mà không biết là mình chỉ thấy cái bóng ảnh đó, do hai trần sáng và tối biến ra. Những cái mình nghe đây mình cho là thật à, mà không biết là chỉ là cái trò chơi của không khí. Thế bây giờ mình học Phật, và thứ nhất là mình lại được những các thầy giáo, cô giáo giảng ở nhà trường để rõ ràng cái lời của Phật ra, thì chúng ta thấy chúng ta thật là lầm. Đấy. Cho nên chúng ta đỡ khổ. Cứ cho những cái, có người vì cái tiếng nói mà hờn hận, ôm hờn ngậm hận cả một cả đời. Có người tự tử về tiếng nói. Mà bây giờ học hiểu ra thì chỉ là cái trò chơi rung động của không khí, thực là cái không đáng kể gì cả. Mà chúng ta đặt quan trọng à, để hờn, hờn để hận, để yêu để ghét, để mừng để tủi, đủ thứ, mà chung quy chỉ là cái rung động của không khí thôi. Cho nên tỉnh được ra, biết được sự thật đó, gọi là phá được cái kiến hoặc, tức là cái chỗ thấy chỗ nghe hư vọng không thật. Chúng ta cũng cứ cho ngọt là tại đường, mát là ở gió, thơm là ở nước hoa, chứ không biết là chính cái thần kinh của mình đấy, nó biến ra những cái cảm giác, chỉ là những cái cảm giác của thần kinh, nó y theo những các phân tử để nó phân biệt. Đã gọi là cảm giác thì đâu có thật. Mà chúng mình khốn khổ, tham đắm, yêu ghét, giận hờn, buồn tủi, khốn khổ vì những cái này. Cho nên Phật gọi tất cả là kiến hoặc, nghĩa là cái chỗ thấy sai. Tóm cả lại, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, vật, tóm lại gọi là kiến hoặc, là cái thấy mê lầm. Bây giờ mình cần phải quan sát để nhận định, hiểu được ra như thế. Nhưng cần nhất cái cột thứ bảy của mình là bất thoái. Đó. Cần nhất là phải thực tập hàng ngày, mỗi khi thấy, mỗi khi nghe, mỗi khi ngửi, mình phải quán ngay ba cái ai có vẻ để mình thấy rõ ràng đây là cái trò chơi của không khí, không phải sự thật. Đấy. Thế như thế vậy mình không bị nó kích thích, không bị nó cách đánh lừa, mình bình an thanh thản. Thế như vậy là ông thánh. Đấy, như thế là chứng quả gọi là thánh. Còn nếu mà cứ đắm đuối vào cái cảnh trần lao, cảnh thế gian thì như thế là gọi là phàm phu. Thì cái ngôi vị thánh với phàm phu cách nhau tuy rất xa, mà thật ra chỉ ở ngay cái mắt tai mũi lưỡi của mình. Hễ mình đi đường thánh, mình tỉnh ra thì mình là ông thánh. Hễ cứ bình tĩnh khoan hòa đó, tha thứ tất cả, khoan dung tất cả, bởi vì biết là không thật, thế thì làm ông thánh. Còn nếu cứ cố chấp cho là sự thật để mà yêu ghét mừng giận thì đó là phàm phu. Thế cho nên cái phương pháp để làm thánh này, Phật đã đặt cái chìa khóa vào bàn tay chúng mình, dạy chúng mình quán ba cái ai có rè đó. Mà chúng mình lại may mắn là sống vào cái thời đại hiện tại, có các nhà bác học, các ngài đã khám phá ra, cho nên cho các ngài minh bạch chỉ cho chúng mình thấy à. Cho đến như là lời Phật dạy chúng mình học ở trong Bát Nhã đó, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Đây là một cái khó mà Phật tuyên bố mà chúng mình thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ đây ở trường học các thầy cô đang giảng cũng chỉ cho chúng mình biết bao nhiêu nguyên tử thì chúng mình trông cho thành ở là nước, bao nhiêu nguyên tử thì mình trông thành ở đất, Chứ đất cũng không phải là đất, nước cũng không phải là nước, mà chỉ là nguyên tử. Thế rồi các ngài lại giảng nguyên tử là cái gì? Nguyên tử không có thể chất mà chỉ có động lực, chỉ là động lực thôi chứ không có thể chất. Đấy, thì như thế là các ngài giảng Bát Nhã cho chúng mình rõ ràng. Cho nên chúng ta sống vào cái thời đại bây giờ học Phật rất dễ, vì nhờ những các vị bác học, tức là những các Bồ Tát, người ta giải nghĩa kinh cho chúng mình. Cho nên chúng mình đấy, như vậy để phá cái kiến hoặc mình cứ thấy đất là đất, nước là nước. Thế bây giờ mình tập học nghe những các nhà bác học người ta giảng rõ ràng, và người ta hiện tại cái việc này bây giờ là cả thế giới công nhận, nghĩa là cả thế giới bây giờ ai cũng biết sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thế thì nhờ đó mà chúng mình nhờ cái học cái kinh nghiệm của các vị, cái khám phá của các vị mà chúng ta hiểu được kinh của mình. Thế như thế gọi là chúng ta cũng đang tập để phá cái kiến hoặc. Đấy, như cụ Bảo Đức vừa mới giảng, cái kiến hoặc là cái thấy mê lầm. Mình cứ thấy cái đống đất lù lù, mình thấy cái nước, rồi mình lại thấy là da là thịt của mình. Đấy, thế bây giờ mình học Phật, Phật đã nói đã 2500 năm, việc vị tổ sư đã giảng đi giảng lại. Nhưng bây giờ nhờ các nhà bác học người ta kinh nghiệm và người ta khám phá và người ta thực chỉ rõ ra, thì rõ ràng là cái thấy đây là cái thấy lầm, cho nên gọi là kiến hoặc. Thế mình tỉnh được cái thấy lầm này ấy, tức là chứng được quả Tu Đà Hoàn. Thế thì đấy, bây giờ Bảo Đức nói tiếp, chúng ta phá được cái phương pháp để tỉnh ra mà phá cái kiến hoặc, rồi còn gì nữa. Một phần rất mà hời hợt nhất ấy, cái phần là kiến hoặc mà chúng ta cũng thấy là khó đối với chúng mình lắm rồi đấy. Thế rồi bây giờ phá xong kiến hoặc thì lại phá đến tư hoặc. Thế con hiểu thế nào là tư hoặc? Này là chuông của lớp mình, đứa nào mà đánh vỡ phải đánh cho nó bể đầu ra. Thế thì chúng ta từ cái bởi vì cái kiến hoặc, cho nên một khi đã phá xong được cái kiến hoặc rồi, chứng được Tu Đà Hoàn, thì bảy lần trở về đường sinh tử để tu tập tiếp, thì thế nào cũng chứng A-la-hán, tức là phá xong cái tư hoặc. Chứng A-la-hán là phá xong cái tư hoặc. Bởi vì rằng tại mình thấy nghe ngửi nếm ở trong đường mê, thế cho nên mới đem vào tâm mà cứ tính toán phải trái hay dở ở trong đường mê, thì nó mới thành ra cái tư hoặc. Tư là suy nghĩ, cái mê lầm của suy nghĩ. Thế chứ còn nếu một khi mình đã tỉnh cái kiến hoặc này, những thấy, những nghe, những ngửi, những nếm, mình đã tỉnh được ra, mình biết nó là cái trò chơi hư vọng, thì mình đâu có bị lừa, mình đã tỉnh được. Thế thì cái tâm suy nghĩ của mình ấy, nó chuyển. Thế cho nên cái phương pháp tu chúng ta ấy, thì con đường về ngôi thánh, chúng ta phải phá kiến hoặc, xong rồi phá tư hoặc, xong rồi phá trần sa hoặc. Trần sa nghĩa là gì nhỉ? Là bụi. Đấy, những cái mê hoặc nhiều như cát bụi, cho nên gọi là trần sa hoặc. Cái phá được cái kiến hoặc, rồi phá cái tư hoặc, rồi phá trần sa hoặc, rồi phá vô minh hoặc. Đấy, thì xong được năm cái đó thì chúng ta mới thành Phật. Thế mà cái bắt đầu là cái kiến hoặc. Cái tư hoặc thì là chúng ta cứ phá được cái kiến hoặc thì cái tư hoặc nó đã tan. Rồi còn theo vào đó những cái vọng chấp, vọng chấp chấp ta, chấp người, những các cái vọng chấp này, vọng kiến khác nữa. Thế như thế rồi từ từ cứ xong được cái kiến hoặc thì bảy đời nữa là thể sẽ phá xong cái tư hoặc, là chứng a la hán. Chứng a la hán là thoát được cái vòng luân hồi. Rồi tu các hạnh bồ tát phá trần sa hoặc, chúng ta đoạn hoặc. Như Bảo Đức là giảng cái chữ đoạn hoặc. Bây giờ đoạn hoặc để chứng lý.
Con kính là thầy, phải cho con thưa một câu. Hồi nãy thầy nói là mình phá xong cái kiến hoặc thì mình chứng quả thứ nhất
Tu Đà Hoàng.
Tu Đà Hoàng, dạ. Rồi bảy đời trở lại chứng quả A La Hán. Ví dụ như trong một đời đó mình phá kiến hoặc, mình chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, mình cứ tu tiếp thì ngay cái đời đó mình
chứng quả. Mà một khi đã xong được cái kiến hoặc, mà nếu thật chứng đã tu đoạn hoàn rồi thì nhất định không có thoái nữa. Đó, các vị ấy mới thật là ở ngôi bất thoái này đấy. Phải chứng tu đoạn hoàn mới thật là ở ngôi bất thoái.
Con kính mà thầy, thì cho con thưa là để con thưa nè, ngay cái đời đó là các thầy chứng quả tu tu đoạn hoàn rồi, nhưng mà các ngài cứ tu tiếp ngay cái đời đó chứng quả A La Hán luôn.
Có, dạ. Có chứ. Khỏi có nhiều vị, có nhiều vị chứng luôn A La Hán, cái là thường. Nhưng mà nghĩa là nhiều nhất là các ngài chỉ còn phải tu bảy đời nữa thôi. Dạ. Thì chúng ta phải đoạn hoặc. Bây giờ tuy rằng ngôi thánh thì chúng ta chưa tới, nhưng mà chúng ta đã cạo đầu, đã vào chùa, đã gọi là đi tu, thì tức là chúng ta đang đi cái con đường của các ngài. Cho nên chúng ta phải tập làm việc, dù chưa chứng chứ cũng phải hướng về cái đường đi đó. Thế thì bây giờ đoạn hoặc chứng lý thì Bảo Đức đã giảng cái chân lý, tức là cái thể, cái chân, cái thể chất chân thật của vạn pháp, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Thì cái việc này chúng ta học kinh Lăng Nghiêm Phật giảng, chứ còn thực ra chúng ta không đủ khả năng để mà giảng rõ ràng được. Nhưng mà chúng ta học kinh Lăng Nghiêm thì Phật giảng chúng ta nhận được ra đấy, là bây giờ chúng ta cứ đi cái đường mê hàng ngày đấy, cái nguyên cái kiến hoặc là chúng ta đã thấy chúng mình mê rồi, từ cái kiến hoặc ấy mà hàng ngày suy ngẫm, thành ra chúng ta cứ đi mãi thêm vào đường mê. Cho nên rằng che lấp không sống trong sự thật. Bây giờ chúng ta vạch tỏ cái mê, mà vén được cái màn mê đến đâu, vén được cái màn vô minh đến đâu thì cái giác tỉnh nó khai lộ đến đấy. Chúng ta phải làm thế nào mà nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình.